Độc Tôn Tam Giới, chương 1071, Tâm Hồn Thiếu Nữ của Hoàng Nhi, Bích Nhi 1, Góc Truyện Audio.com, tông môn tam phẩm đều là trụ cột của Xích Đỉnh Trung Vực ta. Giết gà không cần dùng đao mổ trâu, chung quanh Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta cũng có chút phức tạp, còn cần ba đại tông môn các ngươi trấn thủ biên giới, chèo chống vận mệnh quốc gia. Trọng trách trên người ba tông môn các ngươi nặng hơn gấp trăm lần so với bọn họ. Lần này Xích Đỉnh Hoàng đế không dùng tông môn tam phẩm cho nên tự nhiên phải khuyến khích một phen, tránh cho trong lòng ba tông môn là trụ cột đế quốc xuất hiện khúc mắc. Dù sao cũng để tông môn tam phẩm ở đó mà dùng tông môn tứ phẩm, khó tránh khỏi trong lòng bọn họ sẽ có một ít ý nghĩ không hay ho. Xét thấy ba tông môn các ngươi cống hiến cho Xích Đỉnh đế quốc linh dược thiên cấp lần này đoạt được, ba tông môn các ngươi đều có thể nhận được một gốc. Xích Đỉnh Hoàng đế là một người kiêu hùng, am hiểu đạo làm vua vô cùng. Trọng thưởng mỗi tông môn tam phẩm một gốc linh dược thiên cấp, lập tức xóa đi khúc mắc trong lòng ba tông môn này, ngược lại còn khiến cho trong lòng ba tông môn này sinh ra cảm giác áy náy, không công mà hưởng lộc vua. Dù sao cái gì bọn họ cũng không cần làm mà lại nhận được một gốc linh dược thiên cấp, cớ sao mà không làm. Về phần đi càn quét vạn tượng cương vực đạt được những thứ khác, tuy rằng là một lần phát tài thế nhưng so với linh dược thiên cấp mà nói, không tính là gì cả. Vạn tượng đại điển, vạn tượng tiềm long bảng sắp đổi mới, chỉ chờ những danh tự hoàn toàn mới được khắc lên. Mà quy tắc luận võ của đại điển cũng đã được công bố ra ngoài. Những thiên tài tham gia luận võ trong đại điển lần này ước chừng có hơn mấy trăm. Chỉ cần là đệ tử tông môn tứ phẩm thì cũng có 100-200 người. Những tông môn tứ phẩm này trừ Đan Kiền Cung có chút khác người ra thì nhân số dự thi nhiều tới vô kể. Căn cứ vào quy tắc, thiên tài của tông môn tứ phẩm được coi là tuyển thủ hạt giống. Mà những thiên tài trẻ tuổi ngoài tông môn tứ phẩm thì không phải là tuyển thủ hạt giống. Vòng đấu loại lần thứ nhất được tiến hành giữa những tuyển thủ không phải là hạt giống với nhau. Sau khi trải qua một vòng đấu loại, những tuyển thủ không phải hạt giống tấn cấp cùng với tuyển thủ hạt giống phân thành từng cặp thi đấu, cường giả sẽ tấn cấp vào vòng tiếp theo. Cũng tương đương với việc vòng thứ nhất này đệ tử tông môn tứ phẩm không cần tham gia. Đợt thứ hai tuyển thủ hạt giống mới chính thức xuất trận. Mãi tới vòng thứ ba mới xuất hiện cảnh các tông môn tứ phẩm gặp nhau. Đương nhiên bất luận quy tắc gì vĩnh viễn đều có lợi với cường giả, bất lợi với kẻ yếu. Thực LGC bất đồng, cấp bậc bất đồng, mà cấp bậc đã bất đồng thì đãi ân ổ cũng bất đồng. Vòng đấu lại này đầu tiên là bảo vệ lợi ích của thiên tài tông môn tứ phẩm. Không phải là đệ tử của tông môn tứ phẩm, cho dù thiên phú tốt cũng không có tư cách được gọi là tuyển thủ hạt giống. Mà cho dù là giữa đệ tử tông môn tứ phẩm với nhau cũng có phân chia cao thấp. Những thiên tài bước vào thánh cảnh toàn bộ đều được liệt vào hàng ngũ tuyển thủ hạt giống nhất đẳng. Nguyên cảnh cửu trọng được liệt vào hàng tuyển thủ hạt giống nhị đẳng, dưới nguyên cảnh cửu trọng toàn bộ đều được liệt vào hàng ngũ hạt giống tam đẳng. Căn cứ vào quy tắc, tuyển thủ hạt giống nhất đẳng không tới vòng thập nhị cường tuyệt đối sẽ không tham chiến. Cái quy tắc này chẳng khác nào gián tiếp. Góc Truyện Audio.com bảo hộ tất cả lợi ích của tất cả thiên tài thánh cảnh, tránh cho thiên tài thánh cảnh gặp phải tao ngộ gì đó. Loại quy tắc này nhìn như không công bằng thế nhưng vẫn tạo thành tiền lệ là bởi vì nó cũng có tính hợp lý. Dù sao ở thế giới võ đạo này, thứ mọi người truy cầu đều là thực lực. Thực lực mạnh, thiên phú cao, đương nhiên phải nhận được đãi ngộ cao hơn người khác rất nhiều. Thân phận hiện tại của Giang Trần chính là một cao kỳ, đương nhiên không thể nhận được đãi ngộ cao. Không hiển lộ toàn bộ thực lực, bởi vậy được phân vào hàng ngũ tuyển thủ hạt giống tam đẳng. Trận đấu vòng thứ nhất Giang Trần với tư cách là đệ tử tông môn tứ phẩm, không cần phải tham dự. Mấy trăm thiên tài không phải là đệ tử của tông môn tứ phẩm bắt đầu kịch liệt tranh đạo ớt. Giang Trần quan sát một chút đấu võ vòng thứ nhất, tuy rằng những thiên tài dự thi đều tới từ những tông môn nhị lưu tam lưu. Thế nhưng mặc dù là tông môn ngũ phẩm, lục phẩm cũng không thiếu một ít thiên tài. Nhất là mai 13 tông môn ngũ phẩm kia, mỗi một tông môn đều có nhiều cường giả thiên nguyên cảnh, trong đó lại có vài người đạt tới nguyên cảnh cửu trọng. Mà nguyên cảnh bát trọng thì có 20-30 người, nguyên cảnh thất trọng khắp nơi đều có. Đương nhiên những người trẻ tuổi tới từ tông môn ngũ phẩm cùng với tông môn lục phẩm đại đa số đều có tu vi nguyên cảnh lục trọng. Dù sao những tông môn nhị lưu trong vạn tượng cương vực này, tài nguyên và nhân tài dự trữ đều còn xa mới đuổi kịp được tông môn tứ phẩm. Căn cứ theo hiểu biết của Giang Trần, những thiên tài của tông môn tam lưu, nhị lưu này có lẽ có một đám người có đủ tư cách trùng kích vạn tượng tiềm long bảng. Vạn tượng tiềm long bảng chỉ lấy 100 người đầu tiên. Giang Trần phỏng đoán, những tông môn nhị lưu tam lưu này có lẽ có thể chiếm cứ được 1/5 danh ngạch. Xem ra đúng như Đan Trì Cung Chủ phân tích, không có tu vi nguyên cảnh thất trọng muốn tiến vào trong vạn tượng tiềm long bảng là chuyện không có khả năng. không có bất kỳ hy vọng nào. Lúc trước khi Đan Trì Cung chủ kết minh với Bảo Thụ Tông đã đề cập với Giang Trần chuyện Vạn Tượng Đại Điển và Vạn Tượng Cực Cảnh, đã từng nói với Giang Trần tu luyện tới nguyên cảnh thất trọng trên cơ bản có thể cam đoan có một vị trí trong Vạn Tượng Tiềm Long Bảng. Giang Trần suy tính một chút, trên cơ bản, chỉ cần trải qua 3 vòng là có thể tiến vào trước 100. Đạt được một danh ngạch trong Vạn Tượng Tiềm Long Bảng. Vòng thứ nhất hắn không cần xuất chiến, cũng tương đương với việc vòng thứ hai và vòng thứ ba hắn chỉ cần chiến thắng đối thủ là có thể đảm bảo tiến vào Vạn Tượng Tiềm Long Bảng. Bên Đan Kiền Cung, Thẩm Thanh Hồng cùng Quân Mặc Bạch đều là thiên tài thánh cảnh, tự nhiên là được xếp vào hàng ngũ tuyển thủ hạt giống nhất đẳng. Lăng Bích Nhi cùng Nhiếp Trùng đều là nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, được chi vào nhóm hạt giống nhị đẳng. Bốn người này muốn tiến vào Vạn Tượng Tiềm Long Bảng là điều chắc chắn, không cần lo lắng một chút nào. Thứ bọn họ phải tranh giành chỉ là thứ tự cao thấp mà thôi. Ngược lại Giang Trần, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một cao kỳ, cho nên trong mắt mọi người, hắn có thể tiến vào được Tiềm Long Bảng hay không là một chuyện khác. Tất cả đệ tử của tông môn tứ phẩm phân tán ngồi xuống. Người Thánh Kiếm Cung hiển nhiên cố gắng. Góc truyện audio.com, nhằm vào Đan Kiền Cung, lấy Uông Hàn cầm đầu đám người Thánh Kiếm Cung, ở đối diện với đệ tử Đan Kiền Cung. Một đám hùng hổ, đằng đằng sát khí, không ngừng thi triển uy áp về phía đám người Đan Kiền Cung. Cách chương.